bao phen vụng dại sai lầm. Phút giây tỉnh ngộ, chân tâm sáng ngời.
Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn an trú tại Xá Vệ, Savatthi, tu viện Kỳ Viên, Jetavana, vườn của trưởng giả cấp cô độc Anathapindika. Bấy giờ trong lãnh thổ của quốc vương Ba Tư Nặc, Pasenadi, nước Kiều Tất La, Kosala, có một kẻ cướp tên là Chỉ Mang Ương Quật Mala, Finger Garland, Angulimala. Hắn giả mang tàn bạo đâm chém sát phạt, nên hai bàn tay hắn thường đẫm máu. Hắn chưa hề có một chút từ bi từ ái, nhân nghĩa nhân tình với đồng bào đồng loại. Hắn ra sức phá hủy xóm làng quận huyện phố phường. Hắn dùng tay chém chết bất cứ ai hắn gặp trên đường, rồi cắt lấy một đốt ngón tay sâu thành chuỗi đeo vào cổ. Nên hắn có ác danh là Chỉ Mang. Chỉ là ngón tay, mang là sâu chuỗi, và vì hắn chém giết cuồng loạn như thế nên cũng bị người đời gán cho một số danh nữa là vô não. Một sáng sớm nọ, Thế Tôn dẫn y ôm bình vào thành Xá Vệ khất thực. Sau khi thiền hành khất thực trở về tịnh xá thọ trai, thu xếp các thứ ngăn nắp, rồi ngài lại dẫn y ôm bình bát vào ngay trục lộ mà tên cướp Chỉ Mang phục kích. Thấy Thế Tôn một mình ung dung trên hiểm lộ kinh hoàng, các cậu chăn bò chăn trâu và các bác nông phu đang làm việc trên những cánh đồng hai bên đường đều đồng loạt dừng lại chạy ùa đến gặp ngài và báo hung tin như sau. Bạch sư ông không nên đi trên con đường này, nguy hiểm lắm. Đây là hiểm lộ đó. Đường này có một tên cướp khét tiếng biệt danh là vô não. Hắn chém giết như điên khùng. Thành gươm vô tri vô giác của hắn đã kết liễu biết bao mạng người. Bất luận già trẻ gái trai, hễ thấy người là hắn đuổi theo chém chết ngay. Xong cắt một lóng tay sâu thành chuỗi đeo vào cổ, trông hắn như một ác quỷ đội lốt người. Vì thế cho nên mỗi khi đi trên đường này, người ta phải đi theo từng nhóm từ 10, 20, 30, thậm chí 40 người, nhưng cũng bị hắn giết sạch. Hắn mạnh hơn thiên lôi, dữ hơn yêu quái, người đời không sao địch nổi. Hắn đã biến làng mạc quận huyện phố phường xung quanh sào huyệt của hắn thành những vùng hoang du sơ xác. Sư ông nghe lời chúng con, nên đi lui đi.
Cảm ơn bà con cô bác, nhưng ta có chút việc phải đi trên con đường này.
Không được đâu, sư ông phải nghe lời cảnh báo của chúng con.
Và mặc dù họ can ngăn đến 3 lần, Thế Tôn vẫn tiếp tục đi vào con đường mà họ cho là lộ trình tuyệt mạng. Vừa nhát thấy Đức Thế Tôn từ xa tiến đến, Ương Quật Ma La nhếch mép cười rồi thầm nghĩ.
Tuyệt vời, cả nhóm 40 người, mà còn bị ta tiêu diệt trong phút chốc, huống nữa là một mình một bóng lơn tơn như thế kia. Mi tự nguyện nộp mạng đó nha.
Ương Quật Ma La vai mang cung tên, tay cầm kiếm mộc đuổi theo Đức Thế Tôn. Nhưng lạ thay, trong khi hắn ra sức chạy, thì Thế Tôn vẫn ung dung thư thả với từng bước thiền hành. Ấy vậy mà hắn không thể nào bắt kịp. Kinh ngạc, hắn thầm nghĩ, kỳ bí quá, thật là huyền diệu. Trước kia, ta đã từng đuổi bắt một con voi, một con ngựa, một con nai, hay một chiến xa khi chúng đang chạy. Vậy mà giờ đây, ta đã dẫn sức bình sinh chạy hết tốc độ, nhưng vẫn không theo kịp lão sa môn đang cất bước trên đường. Do đó, hắn lớn tiếng quát.
Đứng lại, Sa Môn! Đứng lại đi, Sa Môn!
Này, Ương Quật Ma La! Thế Tôn từ tốn đáp lời. Ta đã đứng lại từ lâu rồi. Chỉ có ngươi là chưa đứng lại đó thôi. Nghe ngữ điệu từ hòa của Đức Thế Tôn, Ương Quật Ma La thầm nghĩ.
Những ẩn sĩ khổ hạnh môn đồ của hoàng tử dòng tộc Thích Ca đều nói đúng sự thật. Nhưng ông sa môn này nói năng bất nhất, trong khi ổng đang đi thì lại nói: ta đã đứng lại rồi. Trong lúc mình đứng lại thì ổng bảo: ngươi còn miệt mài đi. Thế là thế nào? Để giải trừ nghi vấn, Ương Quật Ma La cất tiếng hỏi theo ngữ điệu trầm bổng: sư đi, sư bảo ta đã đứng. Ta đứng, sư nói, ngươi đang đi. Thế nào là đứng, là đi? Cho ta thấy chút nghĩ suy khó lường. Để khơi nguồn tuệ giác, khai mở nhãn quan, Thế Tôn đáp:
ta đã vĩnh viễn đứng yên, vì lòng từ ái vô biên với đời. Ngươi gây oan nghiệt khắp nơi, đôi tay đẫm máu, biết thời nào ngưng.
Thế Tôn, hẳn là Đức Thế Tôn rồi. Thế Tôn ơi, cứu con với. Con đã tôn vinh kính trọng Thế Tôn từ lâu rồi. Ngạc gì, con chưa được hân hạnh diện kiến Thế Tôn. Hỏi đấng minh sư tôn giả, hiền sĩ thánh nhân, người đã vào rừng thiên tu tập giải thoát sinh tử chứng đắc Niết Bàn. Hỏi đấng cha lành của muôn loài, xin ngài từ bi cứu vớt đời con. Ương Quật Ma La khấu đầu lạy Đức Thế Tôn ba lạy, rồi ông đứng phắt dậy, dứt hết cung tên phóng gươm xuống đất, chạy đến ôm chân Đức Thế Tôn khóc sướt mướt, tha thiết xin ngài xuất gia tu tập để thanh tẩy được phần nào nghiệp chướng oan khiên. Với lòng từ bi cứu độ chúng sinh, Thế Tôn giang hai tay nói: hãy đến đây sa môn. Thế là Ương Quật Ma La liền trở thành một sa môn đỉnh đạt, y bát chỉnh tề trang nghiêm thiền tướng. Bây giờ Đức Thế Tôn khởi cuộc hành trình đến Xá Vệ, theo sau là Đại Đức Thị Giả Ương Quật Ma La. Hai thầy trò phải trải qua một đoạn đường khá dài mới tới Xá Vệ, và cả hai đều an trú tại Kỳ Viên. Một hôm, dân chúng tụ tập rất đông tại cổng hoàng cung của quốc vương Ba Tư Nặc gào thét phản đối: muôn tâu hoàng thượng, Ương Quật Ma La, tên hung hãn giết người, tên chỉ mang, tên vô não, tên tàn bạo bất lương, đang ở trong kinh thành này. Hắn là loài yêu ma quỷ quái chém giết mọi người không chút chùng tay. Hắn đã làm cho xóm làng tan nát, quận huyện xác xơ, phố phường trơ trụi. Xin quốc vương trục xuất hắn ra khỏi lãnh thổ ngay tức khắc. Để đáp ứng nguyện vọng của quần chúng kêu cầu, sáng sớm ngày hôm sau, quốc vương Ba Tư Nặc cùng với 500 chiến mã trực chỉ đến Lâm Viên. Đến nơi, quốc vương xuống xe đi bộ đến tu viện gặp Đức Thế Tôn đảnh lễ ngài, rồi cung kính ngồi sang một bên. Thấy cung cách trịnh trọng khác lạ của quốc vương, Thế Tôn hỏi: đại vương, có chuyện gì bất an chăng? Quốc vương Seniya Tần Bà Sa La, Seniya Bimbisara, nước Ma Kiệt Đà, Magadha khiêu khích đại vương, hay do các hoàng tử Litravi, nước Xá Vệ gây mầm tranh chấp, hay những nghịch thần trong hoàng tộc đang âm mưu phân phái kết bè chia rẽ nội bộ? Không phải vậy, bạch Thế Tôn, không ai gây hấn tranh chấp hay dựng chuyện thị phi trong hoàng tộc trẫm. Bạch Thế Tôn, nghe nói có một tên cướp khủng khiếp tên là Ương Quật Ma La đang ở trong vương quốc của trẫm. Hắn tàn sát sinh linh. Hắn không phải là con người nữa mà là ác quỷ. Hắn không còn một chút lương tri, lương thiện, nhân nghĩa, nhân tình. Hắn hủy diệt tất cả theo đà cuồng tính cuồng vọng của hắn. Bạch Thế Tôn, hãy khuất phục hắn, khống chế hắn ngay tức khắc. Nhưng thưa đại vương, nếu như đại vương thấy Ương Quật Ma La đã cạo bỏ râu tóc, khoác áo sa môn xuất gia học đạo tu hạnh thanh bần, nghiêm trì giới luật, như không sát sinh, không trộm cắp, không nói vọng ngữ, ngày ăn một bữa, cư xử tự ái, tánh nết chánh chơn, thì đại vương sẽ làm gì với sư ấy?
Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ đồng loạt đứng lên chắp tay vái chào. Chúng con sẽ mời sư ấy ngồi. Chúng con sẽ cúng dường y phục vật thực nhà ở thuốc thang cho sư ấy. Chúng con sẽ tôn trọng che chở và bảo dưỡng sư ấy theo luật pháp của đương triều. Nhưng Bạch Thế Tôn, làm sao một người độc ác nguy hiểm chuyên gây tai họa như thế lại có thể trở thành một sa môn nghiêm giữ giới luật?
Bây giờ Thế Tôn đưa tay qua phía Đại Đức Ương Quật Ma La đang ngồi bên phải của ngài, giới thiệu với quốc vương Ba Tư Nặc: Đại vương, đây là Ương Quật Ma La.
Quốc vương trố mắt rẫn ốc, kinh hoàng đến nỗi tay chân run rẩy, tóc muốn dựng ngược. Thấy quốc vương quá ư sửng sốt, Thế Tôn trấn an:
đừng sợ đại vương, chẳng có gì đại vương phải lo sợ.
Được Thế Tôn xoa dịu, quốc vương lấy lại bình tĩnh, tiến đến gần Đại Đức Ương Quật Ma La ngỏ lời thân thiện:
Bạch Đại Đức, đây là trưởng lão Ương Quật Ma La.
Đúng vậy, thưa đại vương, xin hỏi song thân của trưởng lão thuộc dòng tộc nào?
Cha của bần đạo, thưa đại vương, thuộc dòng Gaga, và mẹ của bần đạo mang họ Mantani.
Bạch Đại Đức, cầu chúc trưởng lão Gaga an lành.
Quý tử của Mantani an lành.
Trẫm sẽ hết lòng hết dạ cung phụng tứ sự cúng dường cho trưởng lão.
Nhưng bấy giờ, Đại Đức Ương Quật Ma La đã quen với nề nếp sinh hoạt thiền môn, như ngủ trong rừng, thiền hành khất thực, mặc áo phấn tảo và chỉ có ba y. Do đó Đại Đức Ương Quật Ma La ngỏ lời cảm ơn, bày tỏ hạnh nguyện: đủ rồi, xin đa tạ đại vương, ba y là quá đủ cho bần đạo.
Sau đó quốc vương Ba Tư Nặc Kiều Tất La trở lại đảnh lễ Đức Thế Tôn, cung kính ngồi sang một bên và thưa rằng:
kỳ diệu thay Đức Thế Tôn, hy hữu thay Đức Thế Tôn. Thế Tôn quả là bậc điều phục những người chưa được điều phục, trấn an những người chưa được trấn an, dập tắt những người chưa được dập tắt. Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn không cần đến gậy gộc đao kiếm, nhưng vẫn nhiếp phục được người mà triều đình đành bó tay bất lực, cho dù phải sử dụng đến các biện pháp tra tấn nhục hình. Nhưng Bạch Thế Tôn, bây giờ trẫm phải hồi cung, trẫm có nhiều việc phải làm, nhiều việc phải xử lý.
Cứ tự nhiên, thưa đại vương.
Quốc vương đứng lên đảnh lễ Thế Tôn, đi nhiễu quanh ngài ba vòng theo chiều kim đồng hồ, rồi cùng với đoàn tùy tùng ra về.
Một sáng sớm nọ, Đại Đức Ương Quật Ma La dẫn y ôm bình vào thành Xá Vệ khất thực. Trong khi Ương Quật Ma La đang thiền hành khất thực từng nhà, thì bắt gặp một phụ nữ lâm bồn đau đớn quằn quại. Một ý nghĩ bất chợt nảy sinh, sư thầm nhủ: chao ôi, chúng sinh khốn khổ như vậy ư, chúng sinh khốn khổ như vậy ư.
Khi khất thực xong, Ương Quật Ma La trở về tu viện thọ thực. Sau đó đến gặp Đức Thế Tôn đảnh lễ ngài, cung kính ngồi sang một bên và thưa rằng:
Bạch Thế Tôn, sáng nay khi đang khất thực trong thành Xá Vệ, con bắt gặp một phụ nữ đang lâm bồn, trong bà vật vã đau đớn, nên con chợt nghĩ: chao ôi, chúng sinh khốn khổ như vậy ư, chúng sinh khốn khổ như vậy ư.
Thế thì Ương Quật Ma La, hãy đến Xá Vệ tìm gặp bà sản phụ ấy và nói như thế này: này cô, từ ngày ra đời tôi chưa hề có ý định sát hại một sinh vật nào. Nếu lời này đúng sự thật thì xin cho cô và em bé chưa sinh được an lành mạnh khỏe.
Nhưng Bạch Thế Tôn, như vậy là cố tình nói dối. Thế Tôn, con đã chủ tâm cướp đoạt biết bao mạng người. Vậy thì Ương Quật Ma La hãy đến xá vệ tìm gặp bà sản phụ ấy và nói như vậy: này cô, từ ngày được ra đời trong dòng thánh chúng, tôi chưa hề có ý định sát hại một sinh vật nào. Nếu lời này đúng sự thật thì xin cho cô và em bé chưa sinh được an lành mạnh khỏe.
Hay quá, hay quá, Bạch Thế Tôn.
Ương Quật Ma La cười rất tươi và chắp tay xá xá. Ương Quật Ma La trực chỉ đến xá vệ, gặp bà sản phụ lặp lại lời huấn thị của Đức Thế Tôn, và kỳ diệu thay, thầy vừa dứt lời thì em bé ra đời, mẹ con bình an vô ngại. Ý thức được sự khổ đau của mọi người, mọi loài, Ương Quật Ma La giả từ thế pháp, ẩn dật độc cư, chuyên tâm chánh niệm, quyết chí tu hành, và chẳng mấy chốc thầy đã an trụ được trong tuệ giác, ngộ đạt và chứng đắc mục tiêu tối thượng của cuộc đời phạm hạnh mà biết bao thiện nam tín nữ đã một thời từ giã gia đình xuất gia cầu đạo. Thầy đã thấy rõ quá trình sinh hóa của chính mình mà cất lời xác định:
cái sinh đã chấm dứt, thánh chủng hằng cưu mang, nhiệm vụ nay hoàn tất, hết trở lại trần gian.
Ương Quật Ma La đã ghi danh tánh mình vào hàng thánh quả A-la-hán. Thế rồi, vào một buổi sáng nọ, trong khi Ương Quật Ma La đang thiền hành khất thực trong thành xá vệ, thì có một gã đàn ông bỗng dưng ném một cục đất vào người thầy. Một gã khác thấy vậy cũng ném vào đầu thầy một khúc cây. Và thế là thầy bị thương, máu tuôn xối xả. Thấy bác dở y rách máu me đầy người, Ương Quật Ma La đứng nhìn sững sờ chẳng biết lý do. Đoạn thầy đến gặp Đức Thế Tôn và được ngài an ủi: hãy kiên nhẫn này Bà La Môn, hãy kiên nhẫn. Hãy kiên nhẫn, thầy bị tai ương hoạn nạn trên cõi đời này là do hậu quả của những ác nghiệp mà thầy đã gây dựng trong quá khứ. Lẽ ra thầy phải bị đọa đày tra tấn ở địa ngục trong nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm nữa kìa. Bấy giờ đại đức Ương Quật Ma La, người đã an nhiên trong độc cư tịch tịnh, khổ hạnh thanh bần, vui hưởng thiền duyệt, bèn cất lên những lời cảm thán:
ai trước sống buông lung, sau tinh chuyên chánh hạnh, sẽ soi sáng nhân gian như trăng lên mây tạnh. Ai xua tan ác nghiệp bằng thiện ý hạnh lành, sẽ soi sáng quần sanh như trăng lên mây tạnh. Tỳ kheo tuy trẻ tuổi, chuyên tu pháp Phật Đà, như trăng thoát mây trắng, soi sáng trần gian ta.
Xin cho kẻ thù ta được lắng nghe diệu pháp. Xin cho kẻ thù ta hết lòng với giáo pháp của Đức Thế Tôn. Xin cho kẻ thù ta phụng dưỡng người hiền thiện, người chuyên tâm xiển dương đạo pháp. Xin cho kẻ thù ta được lắng nghe chánh pháp từ các bậc thuyết giảng về hạnh nhẫn nhục, hạnh xả ly, hạnh buông bỏ ác ý. Xin cho họ quy phục kịp lúc, kịp thời. Người như vậy hẳn là không làm hại ta, cũng không làm hại kẻ khác. Người như vậy sẽ được an tịnh tối thượng và trải lòng bảo bọc tất cả chúng sinh.
Người đem nước dẫn nước, tay làm tên giót tên, thợ mộc uống gỗ bền, bậc trí tự điều phục.
Có người điều phục bằng gậy gộc, móc sắt hay roi vọt. Ta thì khác, không phải được nhiếp phục bằng gậy gộc hay kiếm đao, mà chính bằng thân giáo trang nghiêm, ngôn từ chân thực của Đức Thế Tôn. Kẻ gây tai họa tên của ta trong những ngày xưa ấy, những ngày ta điên cuồng dung đao sát hại, Giờ đây, tên của ta là vô hại. Ta đâu còn sát hại chúng sinh. Xưa kia ta là kẻ cướp, tục danh là Ương Quật Ma La. Trải qua cơn thác lũ, ta đã quy y Phật. Xưa kia, đôi tay ta đẫm máu, mang tục danh Ương Quật Ma La. Nhìn xem, ta đã quy y Phật, con mắt sinh tồn được mút sạch ra rồi. Than ôi!
Tạo ác nghiệp là lao đầu địa ngục, là trầm mình theo nghiệp quả đau thương, nợ oan khiên chồng chất bao năm trường, nay vũ sạch ta ung dung hưởng phước.
Đúng là
kẻ đần độn ngu si, thích buông lung phóng vật, người trí luôn nhiếp tâm như giữ kho bảo vật. Không say sưa dục lạc, không phóng vật buông lung, người chuyên tu thiền định được an lạc vô cùng.
Đại đức Ương Quật Ma La vừa dứt lời thì ngài liền xả bỏ báo thân, hội nhập niết bàn và không lưu lại dấu vết gì cho quần sinh hậu thế. Do đó sau buổi tọa thiền, các sa môn luận bàn về việc tái sinh của Ương Quật Ma La. Nghe đại chúng góp ý trong chánh điện, Thế Tôn bước vào, ngồi đúng vị trí của mình, tươi cười hỏi: "Các thầy đang bàn về chuyện gì nữa đây?" "Chuyện trưởng lão Ương Quật Ma La bạch Thế Tôn." Thượng tọa quản chúng đáp: "Chúng con đang thắc mắc về việc ra đi nhanh chóng của trưởng lão, chẳng hay trưởng lão đã thác sinh vào cảnh giới nào?" "Này các thầy tỳ kheo, quý tử của ta đã hội nhập Niết Bàn."
"Nhập Niết Bàn? Bạch Thế Tôn, nhập Niết Bàn, sau bao năm dung tay chém giết, cướp đi biết bao sinh mạng con người."
"Đúng vậy, này các thầy tỳ kheo, trong thời gian qua, Ương Quật Ma La thiếu vắng minh sư, nên ông ấy đã nhúng tay vào ác nghiệp, nhưng kể từ khi gặp đạo sư hướng dẫn, Ương Quật Ma La đã nỗ lực tinh cần chuyên tâm chánh niệm. Ương Quật Ma La đã sang lấp lỗi lầm trước kia bằng những hành vi hiền thiện. Do đó, Ương Quật Ma La đã chứng nhập Niết Bàn và hưởng quả vô sinh. Các thầy hết nghi rồi chứ? Đại chúng chắp tay cúi đầu lắng nghe Thế Tôn đọc kệ.
Ai xua tan ác nghiệp bằng thiện ý hạnh lành, sẽ soi sáng quần sanh như trăng lên mây tạnh.
Pháp Cú 173.
Mấy ai sáng mắt thanh mày, chim nào thoát lưới vút ngay lên trời.
Một hôm, Thế Tôn đến Alavi, dân chúng hân hạnh dâng hiến lễ vật cúng dường và mời ngài thọ trai. Cuối thời trai phạn, Thế Tôn ngỏ lời hồi hướng công đức. Này thiện nam tín nữ và Phật tử gần xa, hãy tu tập thiền định, hãy quán tưởng về cái chết. Hãy tự nhủ rằng, đời người quả thật mong manh, một cơn gió thoảng tan tành khói mây. Cuộc đời thì vô thường bấp bênh, không chắc chắn, nhưng cái chết thì thường xuyên, hiển nhiên tất yếu. Có hình thì có hoại, có sinh thì có tử. Mọi hiện tượng trên trái đất này đều phải trải qua 4 giai đoạn. Với chúng sinh thì sinh lão bệnh tử, với thực vật thì sinh trụ dị diệt, với khoáng sản thì thành trụ hoại không. Sự thể đã phô diễn như thế, rõ ràng như thế. Các Phật tử nên quán niệm vô thường, để thân tâm được hiền hòa nhu nhuyến, tánh tình bất hãnh diện kiêu căng. Những ai chưa từng quán tưởng về cái chết thì rùng mình rỡn ốc, khi thấy giây phút chia ly sắp đến, thần chết dần dần, rồi hoảng hốt vật vã, méo máu khóc than, chẳng khác nào người đi đường không cầm cây gậy, nhát thấy rắn bò từ xa là hết hồn khiếp vía. Còn người đã từng chiêm nghiệm quán tưởng về cái chết trong mọi lý do, mọi tình huống thì vững vàng tâm lý khi thần chết lù lù tiến đến, cũng như người đi đường chống một trường côn. Thấy rắn từ xa là dứt nó, vớt ra nơi khác. Thiền định quán tưởng về cái chết có lợi như vậy đó. Những lời pháp thoại của Đức Thế Tôn chưa ảnh hưởng sâu xa đến thính chúng, vì tất cả đều đã quá quen với nếp sống thế tình. Tuy nhiên có một cô gái khoảng 16 tuổi, con nhà dệt vải, lại tự nhủ: những lời huấn thị của chư Phật quá thật tuyệt vời, ta phải thực tập thiền quán về cái chết. Thế là nàng chuyên tâm quán tưởng về cái chết trong 3 năm liền, còn Thế Tôn thì trở về kỳ viên. Rồi một sáng sớm nọ, theo thông lệ, Thế Tôn quán sát thế gian, thấy nàng xuất hiện trong dòng tri kiến của Ngài, và Ngài thấy ngay những sự kiện diễn tiến như sau. Từ khi tiếp thu chánh pháp, cô gái đã thực tập thiền quán về cái chết trong 3 năm liền. Ta đến Avati hỏi cô ấy 4 câu với 4 chủ đề khác nhau. Cô ấy trả lời chính xác. Ta tán thán và đọc kệ: ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, bao nhiêu người còn lại quanh bờ bên này kìa. Thiên hạ thật mù quáng, mấy ai sáng suốt nào, như chim thoát khỏi lưới, mấy con giúp trời cao. Khi ta vừa dứt lời, nàng chứng quả Tu Đà Hoàng, thính chúng nhờ thế cũng hưởng được phước duyên thiện khánh. Sau đó Thế Tôn cùng tăng đoàn gồm 500 sa môn rời kỳ viên trực chỉ đến tu viện Agalava. Nghe tin Thế Tôn quang lâm, dân chúng Avati hân hoan rủ nhau đến tu viện thăm viếng đảnh lễ và cúng dường Ngài nhiều lễ vật. Cô gái được tin nên cũng vui mừng đi lễ Phật và thầm nghĩ: thế là cha ta đã đến, thầy ta đã đến, bậc đạo sư của ta, người có khuôn mặt tròn đầy rực rỡ như ánh trăng rằm đã đến, Đức Phật Gotama vĩ đại đã đến. Rồi nàng tự xét, trong 3 năm nay, đây là lần đầu tiên ta có dịp nhìn ngắm đấng đạo sư, ta có dịp lắng nghe Ngài thuyết giảng chánh pháp với âm thanh vi diệu ngọt ngào. Bây giờ cha nàng đang trên đường đến xưởng làm nói với nàng: con à, chiếc áo của khách hàng đang nằm trên khung cửi, còn một đoạn nữa chưa xong, cha phải kết thúc công việc ngày hôm nay, hãy đem thêm cho cha một con thoi. Nàng phân vân: ta muốn nghe Thế Tôn thuyết pháp, thì cha ta bảo làm như vậy. Ta nên nghe Thế Tôn thuyết pháp, hay đem con thoi đến cho cha ta? Rồi nàng lại nghĩ: nếu không đi, hẳn sẽ bị cha đánh, vậy thì ta phải mang con thoi đến cho cha trước, rồi sau đó sẽ đi nghe Thế Tôn thuyết pháp. Dân chúng Avati rất lấy làm hoan hỷ, cúng dường lễ vật trai phạn cho Đức Thế Tôn. Và sau khi thọ trai xong, họ cung kính đứng chờ Thế Tôn đáp lời hồi hướng công đức. Thế Tôn nói: ta đã đến đây trên một đoạn đường dài 30 dặm, chỉ vì một cô con gái, con nhà thợ dệt, nhưng chưa thấy nàng xuất hiện. Khi nào cô ấy đến, ta sẽ đáp lời hồi hướng. Mọi người nghe qua, im lặng phăng phắc. Một khi Thế Tôn im lặng, thính chúng nhân thiên không dám cất lời. Trên đường đem con thoi đến xưởng làm cho cha, nàng phải đi ngang qua trước tu viện, thấy Phật tử ngồi vây quanh trước chánh điện. Nàng bước vào, chăm chú nhìn Đức Thế Tôn. Ngài đang ngồi giữa đại chúng nhưng cũng ngước mắt nhìn nàng. và qua ánh mắt của Thế Tôn, nàng biết ngay rằng Ngài muốn gặp nàng. Để giỏ xách con thoi xuống đất, nàng bước vào đảnh lễ Ngài rồi cung kính ngồi sang một bên với thính chúng. Thấy phong thái đoan trang hiền thục của nàng, Thế Tôn hỏi: "Này cô nương, cô từ đâu đến?"
"Con không biết, thưa Ngài."
"Cô đi về đâu?"
"Con không biết, thưa Ngài."
"Cô không biết?"
"Con biết, thưa Ngài."
"Cô biết?"
"Con không biết, thưa Ngài."
Thấy cô trả lời khác lạ, thính chúng ngạc nhiên nhìn nhau nói: "Coi kìa, cô này nói năng kỳ cục, như là giỡn mặt với đấng đại giác Thế Tôn. Khi Ngài hỏi cô từ đâu đến, lẽ ra cô phải trả lời từ nhà con đến, và khi Ngài hỏi cô đi về đâu thì lẽ ra cô phải trả lời đến xưởng dệt của cha con chứ. Đằng này cô nói năng lủng củng chẳng đâu vào đâu cả." Thấy thính chúng tỏ vẻ khó chịu, Thế Tôn hỏi: "Cô nương, khi ta hỏi cô từ đâu đến thì tại sao cô trả lời là con không biết?"
"Bạch Thế Tôn, Ngài đã biết con từ nhà của cha con một người thợ dệt đến, nên khi Ngài hỏi cô từ đâu đến thì con biết ý Ngài muốn hỏi là ngươi từ đâu đầu thai đến đây.
Với con, Bạch Thế Tôn, con không biết con từ đâu đầu thai đến đây."
"Hay lắm, ngươi trả lời khéo lắm, ngươi đã đáp đúng ý của ta. Thế khi ta hỏi cô đi về đâu thì tại sao cô cũng trả lời là con không biết?"
"Bạch Thế Tôn, Ngài thừa biết con đi đến xưởng dệt với sách đựng con thoi trong tay con, nên khi Ngài hỏi cô đi về đâu thì con biết ngay rằng Ngài muốn hỏi khi rời khỏi nơi này ngươi sẽ đầu thai về đâu.
Với con, Bạch Thế Tôn, khi mệnh chung, con cũng không biết là con sẽ đầu thai về đâu."
"Hay lắm, người trả lời giỏi lắm, nhưng khi ta hỏi cô không biết à, thì tại sao cô trả lời rằng con biết?"
"Bạch Thế Tôn, điều này thì con biết chắc chắn rằng con sẽ chết, nên con trả lời dứt khoát như vậy."
"Hay lắm, người đã hiểu ý ta. Thế khi ta hỏi cô biết chứ, thì tại sao cô nói là con không biết?"
"Bạch Thế Tôn, con biết chắc là con sẽ chết, nhưng chết vào lúc nào, ban đêm hay ban ngày, buổi sáng hay buổi trưa, điều đó con xin chịu, nên con đáp như vậy."
"Hay lắm, ngôn ngữ xảo diệu lắm." Thế Tôn quay sang thính chúng giải thích: "Này thiện nam tín nữ, quý Phật tử đã không hiểu được ngôn ngữ tài hoa, âm ba diệu lý của cô nương nên không hài lòng. Những ai chưa có huệ nhãn thì còn mờ mờ nhân ảnh, còn những người chứng đắc huệ nhãn thì thấy rõ vấn đề."
Im lặng trong giây lát, Thế Tôn mỉm cười đọc kệ: "Thiên hạ thật mù quáng, mấy ai sáng suốt nào? Như chim thoát khỏi lưới, mấy con giúp trời cao."
Pháp Cú 174. Thế Tôn vừa dứt lời thì cô nương chứng quả Tu Đà Hoàng. Nàng trịnh trọng đảnh lễ Đức Thế Tôn, cảm ơn Ngài và xin lui ra. Sau đó nàng xách giỏ con thoi đến cho cha nàng. Bây giờ ông đang thiếp ngủ bên khung cửi. Nàng máng giỏ xách trên một sàn ngang, không ngờ nó rơi xuống kêu lách cách. Ông giật mình thức giấc, đưa tay gạt đầu khung cửi. Chẳng may, đầu kia đập vào ngực nàng, làm nàng té nhào, đập đầu xuống đất chết ngay tức khắc. Và nàng được đầu thai lên cõi chư thiên thuộc cung trời Đâu Xuất Tusita. Thấy con nằm chết bên vũng máu thảm thương, người cha vô cùng đau đớn, than trách về hành vi bất cẩn của mình và số kiếp bạc mệnh của đứa con ngoan. Ông trực chỉ đến Đức Thế Tôn đảnh lễ Ngài, kể lại sự thể đau buồn, thương tiếc và được Thế Tôn an ủi: "Này thiện nam tử, không nên tự hành hạ mình. Trong dòng sinh tử luân hồi, khó có ai biết được nguồn gốc của nó. Trải qua bao phen sinh tử,
nước mắt của ngươi đã đổ ra vì con gái của ngươi còn nhiều hơn là nước của bốn biển đại dương. Nhận thức được quy luật tồn vong của cuộc đời, ông hết khổ đau, tha thiết xin xuất gia và được Thế Tôn chấp nhận. Sau một thời gian tu hành tinh tấn, ông cũng chứng quả A-la-hán, đầy đủ thần thông diệu lực và phước huệ trang nghiêm.